Chương 4 La Mã. Kết hôn và kết hôn trái pháp luật. 1. Kết hôn. Kết hôn là hiện tượng xã hội có tính tự nhiên gắn liền với đời sống con người. Khi phát triển đến một mức độ nhất định, việc kết hôn là nhu cầu tự thân của con người nhằm xác lập quan hệ hôn nhân và thực hiện các chức năng xã hội của gia đình. Lịch sử loài người gắn liền với các hình thức hôn nhân tương ứng với điều kiện kinh tế xã hội của từng giai đoạn phát triển của lịch sử. Nhà nước bằng pháp luật của mình ghi nhận và điều chỉnh việc kết hôn bằng các quy phạm pháp luật cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, và quy định trình tự, thủ tục điều chỉnh việc kết hôn phù hợp với ý chí của công dân và sự hài hòa trong mối quan hệ tổng thể giữa nhà nước, xã hội và công dân. 1.1. Khái niệm kết hôn. Khái niệm kết hôn được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào góc độ quan tâm, mức độ nhận thức và quy mô điều chỉnh về vấn đề này. Theo nghĩa thông thường, kết hôn là việc nam, nữ lấy vợ, lấy chồng khi đã trưởng thành theo quan niệm của xã hội và phù hợp với quy định của pháp luật. Nam, nữ, có vợ, có chồng là sự kiện đánh dấu họ đã trưởng thành về mặt thể chất, trí tuệ và trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Người đã có vợ, có chồng có nghĩa vụ phải tiếp bước truyền thống, phong tục, tập quán về gia đình và thực hiện chức năng cao quý là sản sinh ra thế hệ kế tiếp nhằm duy trì dòng họ, thân tộc và góp phần phụng sự quốc gia, dân tộc. Theo từ điển tiếng Việt phổ thông, kết hôn là chính thức lấy nhau làm vợ chồng. Chú thích: Viện Ngôn ngữ học, Từ điển tiếng Việt phổ thông, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2005, trang 431. Hết chú thích. Theo khái niệm này, việc nam nữ thành vợ chồng đồng nghĩa với việc kết hôn phát sinh các nghĩa vụ, quyền với nhau và được xã hội, pháp luật thừa nhận. Đó là việc nam nữ gắn kết với nhau thành một gia đình, cùng chăm lo cho nhau và cùng thực hiện các chức năng của gia đình dưới sự đồng thuận của gia đình các bên và xã hội. Khái niệm này gắn liền với truyền thống của dân tộc về kết hôn và nghĩa vụ của vợ chồng trước xã hội và đối với nhau. Việc kết hôn về cơ bản là tuân thủ pháp luật. Song, trong chừng mực nhất định, bao hàm cả những trường hợp kết hôn theo phong tục tập quán của người Việt Nam về vấn đề xác lập quan hệ hôn nhân. Theo từ điển luật học, kết hôn là sự liên kết giữa người đàn ông và người đàn bà thành vợ chồng được pháp luật công nhận. Chú thích: Từ điển luật học, Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, Hà Nội, năm 1999, trang 244. Hết chú thích. Theo nghĩa này, kết hôn là sự kiện gắn bó giữa các chủ thể khác giới nhằm thiết lập quan hệ vợ chồng và được pháp luật công nhận. Kết hôn là sự liên kết, không phải hợp đồng, nhằm mục đích xây dựng gia đình, mà trước hết là thiết lập quan hệ vợ chồng. Việc kết hôn chỉ được coi là hợp pháp nếu pháp luật công nhận. Dưới góc độ pháp lý, kết hôn là một trong các sự kiện pháp lý làm hình thành quan hệ hôn nhân, là căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật. Kết hôn chịu sự điều chỉnh của pháp luật và được ghi nhận trong các văn bản pháp luật do nhà nước ban hành. Nhà nước ta bảo hộ việc kết hôn của công dân. Điều 36 Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi nhận: Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em. Điều 39 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định: Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành viên gia đình. Cụ thể hóa những quy định trên, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 quy định về chế độ kết hôn và các điều kiện kết hôn được chuẩn hóa theo ý chí của nhà nước. Về kết hôn, tại khoản 5 điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 quy định. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Đây là cơ sở pháp lý được quy định trong luật chuyên ngành nhằm khẳng định quan điểm về kết hôn của nhà nước ta và tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân dưới góc độ pháp luật. Với khẳng định trên, kết hôn là sự liên kết lâu dài, bền vững, tự nguyện, tuân thủ pháp luật giữa người đàn ông và người đàn bà nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Đó là sự liên kết giữa hai người khác giới, là kết quả của sự tự nguyện giữa các bên về việc xây dựng cuộc sống chung lâu dài, ổn định, bền vững. Sự liên kết này dựa trên sự bày tỏ ý chí tự nguyện của các bên và phải tuân thủ các thủ tục theo quy định của pháp luật để được công nhận việc kết hôn. Việc kết hôn của nam, nữ phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và được tiến hành theo thủ tục, trình tự chặt chẽ. Trong đó các bên nam, nữ phải đáp ứng các điều kiện kết hôn về nội dung, hình thức và thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đăng ký kết hôn. Nhà nước chỉ thừa nhận một hình thức kết hôn duy nhất, đó là kết hôn theo luật định. Quan hệ vợ chồng chỉ phát sinh sau khi nam, nữ đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận việc kết hôn. 1.2. Các điều kiện kết hôn. 1.2.1. Khái niệm điều kiện kết hôn. Nam, nữ, theo quy định của pháp luật, khi kết hôn phải tuân thủ những điều kiện nhất định. Đó là những đòi hỏi mà nhà nước đặt ra và buộc những chủ thể kết hôn phải tuân thủ. Điều kiện kết hôn bảo đảm cho việc kết hôn của nam, nữ đồng nhất. Vì mục tiêu của việc kết hôn và khả năng thực hiện các trách nhiệm pháp lý từ việc xác lập quan hệ vợ chồng. Điều kiện kết hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam là những quy định, đòi hỏi, yêu cầu có tính chất bắt buộc do nhà nước ban hành trong các văn bản pháp luật và nam nữ phải tuân thủ những quy định trên khi kết hôn. Điều kiện kết hôn có ý nghĩa quan trọng đối với việc kết hôn và mục đích của hôn nhân. Thứ nhất, điều kiện kết hôn nhằm tiêu chuẩn hóa việc kết hôn của nam nữ. Với các quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn, nhà nước bảo đảm mọi hành vi kết hôn đều phải tuân thủ điều kiện như nhau, không phân biệt giữa các chủ thể, thành phần, địa vị xã hội và các yếu tố khác của các chủ thể tham gia kết hôn. Quy định này cũng là cơ sở bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trong việc xác lập quan hệ hôn nhân. Thứ hai, điều kiện kết hôn bảo đảm cho việc thực hiện mục đích kết hôn của vợ chồng. Trên nền tảng các điều kiện kết hôn, nam, nữ phải đảm bảo đủ điều kiện về nhận thức, tâm sinh lý, khả năng thực hiện các chức năng của gia đình. Và trên cơ sở đó, vợ chồng thực hiện được các nghĩa vụ và quyền về hôn nhân và gia đình đối với nhau và trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng và trước nhà nước. Thứ ba, điều kiện kết hôn theo luật định là cơ sở pháp lý loại trừ việc kết hôn không đúng quy định của pháp luật và mục đích của việc kết hôn. Việc kết hôn giữa nam, nữ không chỉ nhằm đến lợi ích của các bên đối với nhau trong việc thiết lập gia đình, mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, các trách nhiệm pháp lý và mối quan hệ giữa vợ chồng với xã hội, cộng đồng. Điều kiện kết hôn không chỉ ngăn ngừa việc kết hôn không đúng pháp luật, mà còn giúp cho gia đình phát triển bình thường, đáp ứng được mục đích của hôn nhân, gia đình phát triển theo định hướng là tế bào lành mạnh của xã hội, góp phần giải phóng con người và được hưởng các quyền cơ bản nhất của con người. Tùy thuộc vào tiêu chí phân loại, điều kiện kết hôn được chia thành nhiều loại khác nhau. Điều kiện kết hôn có thể phân chia thành điều kiện về sự cho phép và điều kiện cấm kết hôn, điều kiện về độ tuổi, điều kiện về sự tự nguyện và điều kiện cấm kết hôn. Theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, điều kiện kết hôn bao gồm điều kiện về độ tuổi, sự tự nguyện, nhận thức và điều kiện cấm kết hôn. 1.2.2. Nội dung các điều kiện kết hôn. Theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, điều kiện kết hôn bao gồm điều kiện về độ tuổi, sự tự nguyện, nhận thức và điều kiện cấm kết hôn. A. Điều kiện về độ tuổi. Theo điểm A, khoản 1, điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 quy định. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên thì được phép kết hôn. So với quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, độ tuổi kết hôn của nữ đã quy định theo hướng tăng nhằm phù hợp với các luật có liên quan. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được tham gia vào việc kết hôn. Nam, nữ, khi kết hôn, họ phải chứng minh mình đã đủ tuổi theo luật định. Độ tuổi kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 là độ tuổi tối thiểu bắt buộc đối với nam và nữ khi kết hôn. Việc kết hôn ở độ tuổi nào là do nam, nữ quyết định, nhưng không được thấp hơn độ tuổi tối thiểu do pháp luật quy định. Theo Pháp luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam, cơ sở quy định độ tuổi kết hôn căn cứ vào nhiều yếu tố phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, lịch sử lập pháp, thực tiễn thi hành pháp luật đã được tổng kết và sự phát triển của con người Việt Nam. Thứ nhất, độ tuổi kết hôn căn cứ vào chỉ số phát triển tâm sinh lý của con người Việt Nam. Kết hôn là hiện tượng xã hội có tính tự nhiên. Song, con người chỉ ý thức được việc kết hôn và có khả năng thực hiện các trách nhiệm của gia đình khi họ phát triển đến một mức độ nhất định về thể chất và ý thức xã hội. Độ tuổi là thước đo cho sự phát triển của con người, đảm bảo đủ điều kiện để họ thực hiện các trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Ngược lại, nếu nam, nữ kết hôn chưa đủ tuổi là tảo hôn, và căn cứ vào mức độ, tính chất của sự vi phạm mà có thể bị xử lý bằng các chế tài phù hợp. Theo khoản 8, điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Nhà nước nghiêm cấm việc tảo hôn và xử lý bằng nhiều chế tài pháp luật khác nhau. Thứ hai, khả năng thực hiện các nghĩa vụ và quyền về hôn nhân và gia đình của vợ chồng. Kết hôn là sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ vợ chồng và các quan hệ xã hội khác. Để mục tiêu của việc kết hôn đạt được, vợ chồng phải có những kỹ năng nhất định trong đời sống gia đình và thực hiện các chức năng của xã hội. Phát triển đến độ tuổi nhất định, con người mới có khả năng tham gia lao động tạo ra thu nhập nuôi sống gia đình, gánh vác trách nhiệm, thực hiện các nghĩa vụ đối với nhau và đối với xã hội. Tuổi trưởng thành của con người là tuổi hoàn thiện về mặt tâm sinh lý, sức khỏe, có đủ điều kiện thực hiện tốt trách nhiệm vợ chồng, cha mẹ, thực hiện các nghĩa vụ và quyền theo quy định của pháp luật. Thứ ba, độ tuổi kết hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 có kế thừa các luật trước đó và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội tại Việt Nam. Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 1959, 1986, 2000 quy định độ tuổi kết hôn của nam là từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. Và thực tiễn đã chứng minh nam, nữ kết hôn ở độ tuổi này là phù hợp và có đủ khả năng để thực hiện các nghĩa vụ và quyền về hôn nhân và gia đình. Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 quy định độ tuổi của nam nữ theo độ tuổi đủ, tức tròn, không giữ nguyên độ tuổi từ như các luật trước đó. Tuy nhiên, nhà nước khuyến khích nam nữ nên kết hôn ở độ tuổi cao hơn để có điều kiện thực hiện tốt hơn nữa vai trò của vợ chồng đối với nhau, cha mẹ đối với con cái trong việc xây dựng gia đình và nuôi dạy con. Trước đây, pháp luật dân sự của chế độ cũ quy định độ tuổi kết hôn sớm hơn. Con trai chưa đủ 18 tuổi, con gái chưa đủ 15 tuổi, không thể kết hôn. Chú thích: Điều 104, Bộ Dân Luật, 1972, nhà xuất bản Thần Chung, năm 1972. Hết chú thích. B. Điều kiện về sự thể hiện ý chí. Điều kiện về sự tự nguyện. Điểm B khoản 1 điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 quy định. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định. Việc kết hôn giữa nam và nữ do họ tự mình quyết định, thể hiện sự mong muốn của các bên trong việc thiết lập hôn nhân, xây dựng gia đình. Động lực của việc kết hôn là nam và nữ muốn chung sống với nhau, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện các chức năng xã hội của gia đình. Đó là sự phản ánh ý chí của các bên thành những hành vi cụ thể là kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sự tự nguyện của nam nữ trong việc kết hôn được thể hiện thông qua các hành vi, cùng nhất trí trong việc thiết lập hôn nhân, hoàn thành các thủ tục kết hôn theo quy định của pháp luật và thể hiện ý chí khi thực hiện nghi thức kết hôn tại cơ quan hộ tịch. Nhà nước nghiêm cấm kết hôn giả tạo, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Sự tự nguyện trong kết hôn trong luật dân sự của chế độ cũ cũng ghi nhận điều kiện này. Tại chương thứ 2, điều 103 Bộ Dân Luật quy định, sự ưng thuận của hai bên nam nữ là một điều kiện thiết yếu cho sự kết hợp hôn thú. Chú thích: Bộ Dân Luật 1972, nhà xuất bản Thần Chung năm 1972. Hết chú thích. Yêu sách của cải trong kết hôn là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện của nam, nữ. Chú thích. Khoản 12, điều 3, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam 2014. Hết chú thích. Yêu sách của cải trong kết hôn là tập tục lạc hậu, cản trở việc kết hôn tự nguyện, tiến bộ, vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình. Nhà nước nghiêm cấm yêu sách của cải trong kết hôn. Về nội dung của điều kiện về sự tự nguyện, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 đã bỏ quy định cấm ép buộc kết hôn giữa nam và nữ. Việc kết hôn tự nguyện có ý nghĩa quan trọng đối với hôn nhân và gia đình. Thứ nhất, hôn nhân chỉ có thể đạt được mục đích khi việc kết hôn là tự nguyện. Tự nguyện trong kết hôn gắn liền với việc tự nguyện chung sống, xây dựng gia đình, thực hiện các nghĩa vụ và quyền hôn nhân và gia đình. Sự tự nguyện là yếu tố đảm bảo cho các thành viên trong gia đình chung sống với nhau, quan tâm, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Mục đích của hôn nhân có đạt được hay không phụ thuộc vào tình yêu và sự tự nguyện của cả vợ chồng khi thực hiện các trách nhiệm pháp lý đối với nhau và đối với người khác. Thứ hai, kết hôn tự nguyện xóa bỏ tàn tích của hôn nhân phong kiến lạc hậu. Hôn nhân tự nguyện đảm bảo sự tự do của con người trong việc kết hôn, lựa chọn người bạn đời nhằm chung sống lâu dài, hạnh phúc. Con người có quyền tự mình quyết định việc kết hôn, xây dựng gia đình với người mà mình yêu thương, chia sẻ về mặt tình cảm, cũng như thực hiện các trách nhiệm với nhau. Mọi sự gắn bó không xuất phát từ sự cộng đồng, ý chí trong việc kết hôn đều là mầm mống của sự tan vỡ, là nguyên nhân của các xung đột trong đời sống gia đình. Quan niệm kết hôn theo ý chí cha, mẹ, ông, bà trước đây đã lỗi thời, không còn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế xã hội và nhận thức của con người trong giai đoạn hiện nay. Thứ ba, kết hôn tự nguyện loại trừ những việc kết hôn không đảm bảo sự tự nguyện. Con người tự do nhất là con người tự nguyện nhất, nhất là trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Quyền bày tỏ ý chí khi tham gia các quan hệ xã hội do chính chủ thể thực hiện và quyết định. Quyền kết hôn là quyền quan trọng của con người nhằm thiết lập hôn nhân và xây dựng gia đình. Trên cơ sở quyền năng đó, nam nữ có quyền lựa chọn người bạn đời để làm vợ, làm chồng và gắn bó với nhau trọn đời. Khi kết hôn, các bên nam nữ có trách nhiệm thể hiện ý chí về việc xác lập quan hệ hôn nhân trước đại diện cơ quan hộ tịch về sự lựa chọn của mình. Trường hợp nam, nữ hoặc cả nam, nữ tham gia kết hôn vì sự tác động của các chủ thể khác hoặc của một bên mà không phản ánh đúng nguyện vọng của việc kết hôn, cơ quan hộ tịch có quyền từ chối đăng ký kết hôn. C. Điều kiện về nhận thức. Theo điểm C, khoản 1, điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, nam, nữ, khi kết hôn phải là người không mất năng lực hành vi dân sự. Người mất năng lực hành vi dân sự là người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi, thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. Chú thích: Điều 22 Bộ Luật Dân sự 2015. Hết chú thích. Người mất năng lực hành vi dân sự không được kết hôn vì họ không thể thể hiện ý chí khi tham gia kết hôn. Theo luật định, khi cơ quan hộ tịch phát hiện người tham gia kết hôn có dấu hiệu mất năng lực hành vi dân sự, họ có quyền yêu cầu người đó chứng minh là họ không mất năng lực hành vi dân sự. Nếu một bên nam, nữ hoặc cả hai bên mất năng lực hành vi dân sự, thì cơ quan hộ tịch từ chối việc tiến hành đăng ký kết hôn. Quy định cấm người mất năng lực hành vi dân sự kết hôn nhằm bảo đảm cho hôn nhân được thiết lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng. Người tham gia kết hôn phải là người nhận thức được hành vi của mình, xác định được mục đích của việc kết hôn. Hôn nhân chỉ có thể xác lập, duy trì, tồn tại giữa những chủ thể minh mẫn, có nhận thức và điều khiển được hành vi của mình. Mặt khác, người mất năng lực hành vi dân sự là người không thể thực hiện được các nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, trách nhiệm của gia đình đối với xã hội. Hầu hết các trách nhiệm trong gia đình đòi hỏi chồng, vợ phải là người có đủ khả năng thực hiện một cách tích cực, chủ động để tạo điều kiện cho gia đình tồn tại, phát triển. Việc một bên vợ hoặc chồng là người mất năng lực hành vi dân sự, không những họ không thực hiện được trách nhiệm của mình, mà có thể có những hành vi xâm phạm quyền lợi của bên kia. Hơn nữa, hôn nhân chỉ có thể đạt được mục đích khi có sự cộng đồng về ý chí và hành vi của cả vợ và chồng nhằm thực hiện các mục tiêu của gia đình. Quy định điều kiện năng lực hành vi dân sự trong kết hôn còn là yếu tố bảo đảm cho sự phát triển lành mạnh của con. Theo khoa học, những chứng bệnh làm cho cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự có khả năng di truyền cho thế hệ kế tiếp, làm suy thoái nòi giống cũng như tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội. D. Điều kiện cấm kết hôn. Nam, nữ khi kết hôn, ngoài việc tuân thủ điều kiện về độ tuổi, về sự tự nguyện, thì họ phải là những người không thuộc diện cấm kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Điều kiện cấm kết hôn là những quy định do nhà nước ban hành nếu nam, nữ khi kết hôn mà thuộc một trong các trường hợp pháp luật cấm kết hôn thì không được phép kết hôn. Điều kiện cấm kết hôn bảo đảm cho việc kết hôn đúng pháp luật và ngăn chặn những hậu quả không tốt xảy ra đối với vợ, chồng, con cái và xã hội. Theo Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, các trường hợp cấm kết hôn bao gồm kết hôn giả tạo, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Kết hôn giả tạo là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài, hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình. Chú thích: khoảng 11 điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam 2014. Hết chú thích. Kết hôn giả tạo là việc kết hôn nhưng hai bên nam nữ không nhằm xác lập quan hệ vợ chồng và tạo lập gia đình mà vì mục đích khác. Thông thường, việc kết hôn giả tạo hướng đến các mục đích tư lợi thông qua hành vi tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc kết hôn giả tạo thực chất không vi phạm điều kiện về sự tự nguyện trong việc kết hôn vì cả hai chủ thể có sự bàn bạc, thỏa thuận với nhau. Nhưng việc kết hôn này không đảm bảo tính tiến bộ trong hôn nhân. Nhà nước nghiêm cấm kết hôn giả tạo. Tuy nhiên, nếu có chứng cứ chứng minh việc kết hôn của nam, nữ là giả tạo, thì việc kết hôn đó là trái pháp luật và chịu sự điều chỉnh của các chế tài pháp luật. Cưỡng ép kết hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ. Chú thích: khoảng 9 điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Hết chú thích. Việc cưỡng ép kết hôn có thể là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thực hiện các hành vi khác tác động đến nam, nữ để họ kết hôn theo ý chí của người thứ ba. Ví dụ như cha mẹ cưỡng ép con kết hôn để trừ nợ, hoặc cha mẹ các bên có hứa hẹn với nhau nên cưỡng ép con của họ phải kết hôn. Lừa dối kết hôn là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm cho bên kia hiểu sai lệch và dẫn đến việc đồng ý kết hôn. Nếu không có hành vi này thì bên bị lừa dối đã không đồng ý kết hôn. Chú thích: khoảng 3 điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANGVKSNGTC-BTP ngày 6 tháng 1 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13. Hết chú thích. Ví dụ, lừa dối là nếu kết hôn sẽ xin việc làm phù hợp hoặc nếu kết hôn sẽ bảo lãnh ra nước ngoài. Không có khả năng sinh lý nhưng cố tình giấu. Biết mình bị nhiễm HIV nhưng cố tình giấu nên bên bị lừa dối đã đồng ý kết hôn. Cản trở kết hôn là việc đe dọa, uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu sách của cải hoặc hành vi khác để ngăn cản việc kết hôn của người có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Chú thích: khoảng 10 điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Hết chú thích. Cản trở kết hôn có thể là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thực hiện các hành vi khác làm cho nam, nữ không thực hiện được việc kết hôn theo ý chí của mình. Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. Chú thích: điểm C khoảng 2 điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Hết chú thích. Người đang có vợ hoặc có chồng là người đang tồn tại một quan hệ hôn nhân hợp pháp, vợ chồng đều còn sống và chưa ly hôn. Nhà nước chỉ thừa nhận chế độ hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Pháp luật không chấp nhận chế độ đa thê, đa phu, bởi bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ. Vợ chồng có trách nhiệm chung thủy với nhau và cùng xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Thực tiễn đã chứng minh hôn nhân chỉ có thể duy trì bền vững, lâu dài và việc thực hiện các nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng chỉ đạt được chỉ khi có sự đồng thuận về ý chí và hành vi giữa vợ chồng. Nói cách khác, chế độ đa thê, đa phu là biến tướng của chế độ một vợ một chồng và pháp luật nghiêm cấm nhằm đảm bảo cho vợ chồng thực hiện một cách tốt nhất các chức năng của gia đình và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhau. Việc pháp luật quy định về chế độ một vợ, một chồng là hình thức loại trừ chế độ đa thê, tàn dư của chế độ phong kiến. Nam, nữ khi tham gia việc kết hôn có nghĩa vụ chứng minh là tại thời điểm kết hôn họ là người không có vợ, không có chồng. Trường hợp nếu bên nam hoặc bên nữ đã có vợ, có chồng thì họ phải chứng minh là đã ly hôn hoặc vợ, chồng của họ đã chết. Đối với người chưa kết hôn lần nào thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng hôn nhân hoặc văn bản chứng nhận tình trạng độc thân. Chung sống như vợ chồng là việc nam, nữ tổ chức cuộc sống chung và coi nhau là vợ chồng. Chú thích, khoản 7, điều 3, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam 2014. Hết chú thích. Nhà nước nghiêm cấm người đang có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. Hành vi này vi phạm nguyên tắc một vợ một chồng, nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng và trái với mục đích của việc thiết lập hôn nhân và xây dựng gia đình. Mục đích của việc kết hôn là xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện tốt các chức năng xã hội của gia đình. Những hành vi nêu trên đi ngược lại với mục tiêu của việc kết hôn nên bị nhà nước cấm. Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Pháp luật nghiêm cấm những người cùng dòng máu về trực hệ kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng. Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có cùng huyết thống. Theo khoản 17, điều 3, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó người này sinh ra người kia kế tiếp nhau. Cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ là cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa ông bà với cháu, cha mẹ với con và những người có cùng huyết thống khác. Pháp luật cấm những người có họ trong phạm vi ba đời kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng. Theo khoản 17, điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra, gồm cha mẹ là đời thứ nhất, anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai, anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba. Cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời là cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha, mẹ đối với con, ông, bà đối với cháu nội, cháu ngoại, giữa anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, giữa anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì ruột, giữa bác, chú, cô, cậu, dì với cháu ruột. Theo khoa học, những người cùng huyết thống hoặc có huyết thống gần nhau sẽ không bảo đảm việc thực hiện chức năng duy trì nòi giống nếu họ là vợ chồng. Những người cùng dòng máu về trực hệ có họ trong phạm vi ba đời là vợ chồng của nhau thì con sinh ra sẽ bị biến dạng về di truyền, không lành lặn về mặt thể chất, trí tuệ, tinh thần. Vì lợi ích của gia đình, xã hội và nòi giống, pháp luật cấm những người nêu trên kết hôn với nhau. Pháp luật cấm kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Được hiểu là giữa những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, đã từng là bố chồng với con dâu, đã từng là mẹ vợ với con rể, đã từng là bố dượng với con riêng của vợ, đã từng là mẹ kế với con riêng của chồng. Chú thích: điểm D, khoản 2, điều 5, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Tuy những chủ thể nêu trên không có quan hệ thân thuộc, nhưng nhà nước cấm những người này kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng là nhằm bảo đảm sự trong sáng, lành mạnh giữa những người có quan hệ cha mẹ và con, hoặc đã từng có quan hệ đó, không căn cứ vào sự kiện làm phát sinh quan hệ cha, mẹ, con. Hơn nữa, truyền thống đạo đức không cho phép đánh đổi quan hệ cha mẹ và con trở thành quan hệ vợ chồng, hoặc lợi dụng việc nuôi con nuôi để mưu cầu việc kết hôn trái với ý nghĩa cao đẹp của sự tương thân, tương ái trong quan hệ nuôi dưỡng. Bậc làm cha làm mẹ phải là tấm gương sáng, tốt đẹp để các con học tập, noi theo. Các con có trách nhiệm phải nghe lời dạy bảo của cha mẹ. Việc kết hôn giữa cha mẹ và con là đi ngược lại với ý nghĩa quan hệ cha, mẹ, con, xóa đi ranh giới giữa các thế hệ có bổn phận với nhau. Trước đây, khoản 5, điều 10, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định cấm kết hôn giữa người cùng giới tính kết hôn. Chú thích: khoản 5, điều 10, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Hết chú thích. Hiện nay, theo khoản 2, điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, không quy định cấm kết hôn giữa người cùng giới tính, nhưng quy định nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Với quy định này, được hiểu là nhà nước vẫn tiếp tục không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, nhưng không cấm việc chung sống giữa họ với nhau. Về mặt ngữ nghĩa, nhà nước vẫn giữ nguyên tinh thần quy định trước đây, nhưng mở rộng phạm vi điều chỉnh. Nghĩa là, tuy không công nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính, nhưng vẫn giải quyết hậu quả của việc sống chung giữa họ nếu có phát sinh mâu thuẫn từ quan hệ sống chung đó. Ở góc độ chung nhất, hôn nhân là sự kết hợp giữa người đàn ông và người đàn bà theo lẽ tự nhiên nhằm xây dựng gia đình và sinh con đẻ cái. Theo quy luật tự nhiên, việc kết hôn giữa những người khác giới là tạo ra sự cân bằng trong xã hội loài người, thực hiện việc trao đổi giữa nam và nữ, tạo ra sự giao thoa về tình cảm, tư tưởng, trong đó có chức năng sinh sản. Việc những người khác giới tính kết hôn là sự kiện tự nhiên gắn liền với nhu cầu của con người, làm thăng hoa các giá trị của cuộc sống. Những người cùng giới tính kết hôn không thực hiện được chức năng xã hội của gia đình là duy trì nòi giống. Về cơ bản, điều kiện kết hôn trong Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 kế thừa quy định trong các luật trước đó, nhưng có sự sửa đổi, bổ sung. Trong đó, những quy định mới bao gồm độ tuổi của nữ giới, cấm chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, và không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Đây là những quy định có tính tích cực, bám sát thực tiễn để điều chỉnh kịp thời các vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, và đảm bảo tính đồng bộ, khả thi của Luật Hôn nhân và Gia đình với các luật có liên quan.